Chân Linh Cửu Biến, chương 1555, Hiệp Thương, 1, góc truyện audio.com, chỗ vào Phong Bạo Dương nằm ở hải vực của Thiên Nguyệt Tông. Sự đối địch cùng bao thuyền của Thủy Tinh Cung vô hình chung khiến cho ngũ đại tông môn liên hiệp kết minh càng thêm chặt chẽ hơn. Ban đầu, sau khi Tiểu Bạch Vũ nói lên kế hoạch tiêu diệt hết thế lực của Thủy Tinh Cung ở hải vực, Lục Bình cũng từng trưng cầu ý kiến của Khương Thiên Lâm. Tuy nhiên Khương Thiên Lâm không hề do dự giống như Lục Bình, mà rất sảng khoái đồng ý yêu cầu này. Lục Bình từng hỏi nguyên nhân, Khương Thiên Lâm giải thích cũng rất đơn giản. Chân Linh Phái không thể nào kẻ thù Bắc Hải cố bước từ phong, nhưng nếu thật muốn đi ra Bắc Hải, lại không thể tránh khỏi cách cục đánh loạn thế lực vốn có, cùng người kết oán là chuyện sớm hay muộn. Nếu không thể tránh khỏi đắc tội với người, như vậy sao còn muốn đi trêu chọc những người khác, dứt khoát đắc tội người sớm đã kết oán càng thảm hại một ít là được. Chân Linh Phái trong quá trình quật khởi đã từng gặp phải Thủy Tinh Cung hoặc sáng hoặc tối ngăn trở, song phương sớm đã tiếp nhận sự đối địch với nhau. Cho dù Chân Linh Phái không trêu chọc Thủy Tinh Cung cũng không để cho Chân Linh Phái ở Bắc Hải một nhà độc quyền. Phi Linh Phái 4.000 năm trước chính là xe trước làm gương. Hôm nay bất quá là khiến cho ân oán đó sâu hơn một ít thôi. Huống chi Chân Linh Phái không phải cô quân tác chiến, lựa chọn như vậy có thể làm cho Chân Linh Phái ở bên ngoài Bắc Hải gia tăng 4 đồng minh thực lực mạnh mẽ, cớ gì mà không làm. Năm đó, Lục Bình cũng có thể từ trong ngôn ngữ của Khương Thiên Lâm nghe được dã tâm hiện giờ của Chân Linh Phái, nhưng mà dã tâm này cũng chính là Lục Bình nhạc kiến kỳ thành. Trên quảng trường Thiên Huyền Thành Trung ương, đại hình truyền tống trận khổng lồ được bố trí đã đến tối hậu quan đầu. Theo Chân Linh Phái trận pháp sư cùng Thiên Huyền Tông trận pháp sư liên thủ đem truyền tống trận nhét vào thủ hộ thể hệ của Thiên Huyền Thành, Chân Linh Phái siêu viễn cự ly đại hình truyền tống trận rốt cục giá thiết thành công. Điều này cũng ý nghĩa một hoàn tiết ngoài mặt cuối cùng để Chân Linh Phái tấn thông đại hình tông đã được đạt thành. Một tòa đại hình truyền tống trận liên đồng Bắc Hải Thiên Linh Sơn, một lần có thể truyền tống 20 người. Trên truyền tống trận bàn để lại 404 cái vũng dùng để vây quanh linh thạch, trong đó bốn phía 400 cái vũng cùng trung ương bị bốn vùng chia ra vòng quanh. Nói cách khác mỗi lần khởi động một lần truyền tống trận cần 400 viên thượng phẩm linh thạch hoặc là 4 viên cực phẩm linh thạch. Tiền vốn truyền tống không thể bảo là không thấp, nhưng suy nghĩ một chút, Lục Bình ban đầu phát hiện một tòa tiểu hình truyền tống trận nối thẳng Doanh Sơn biệt viện, mỗi một lần chỉ có thể truyền tống một người không nói, mỗi một lần khởi động truyền tống trận còn cần một viên cực phẩm linh thạch. Cho dù sau đó Huyền Thần chân nhân tiến hành thay đổi truyền tống trận, mỗi một lần cũng chỉ có thể truyền tống 2-3 người thôi, cùng so sánh ra, đại hình truyền tống trận cũng coi là quá rẻ rồi. Siêu viễn trình cự ly truyền tống trận thành công giá thiết hoàn thành không lâu, toàn bộ truyền tống trận bàn nhất thời lập lòe nổi lên bạch quang chói mắt. Đây là tình cảnh truyền tống trận đã được khai mở. Lúc này tu sĩ trong Thiên Huyền Tông tới xem náo nhiệt mới phát hiện thì ra là Thiên Huyền Tông lần này tới không ít cao cấp tu sĩ. Khánh Ly, góc truyện audio.com, Lão Tổ, Liên Nam Lão Tổ, Ngũ Liễu Lão Tổ vẫn những người đại thần thông trong ngày thường khó gặp lần này đều tụ tập trước truyền tống trận tựa hồ đang đợi người nào. Rốt cục sau khi ánh sáng thoáng qua, Chân Linh Phái một nhóm 20 người dưới sự hướng dẫn của trưởng môn Liễu Thiên Linh xuất hiện trên truyền tống trận bàn của Thiên Huyền Thành. Khánh Ly Lão Tổ nhất thời cười dài một tiếng, nói. Chân Linh Phái trưởng môn đại giá quang lâm, Thiên Huyền Tông trên dưới không từ xa tiếp đón. Thiên Huyền Thành tu sĩ tới xem náo nhiệt lúc này mới được trung niên Mỹ phụ khí chất ung dung, trước mắt thì ra chính là đại danh đỉnh đỉnh Chân Linh Phái trưởng môn của tu luyện giới hiện nay, thụ nghiệp ân sự của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình. Lục Bình vội vàng giới thiệu Thiên Huyền Tông mọi người, với sự tôn mình, Liễu Thiên Linh cười nói. Làm phiền Thiên Huyền Tông các vị tiền bối chờ lâu, văn bối Liễu Thiên Linh thất lễ rồi. Khánh Ly Lão Tổ nói, Liễu trưởng môn khách khí, hai phái hôm nay kết làm đồng minh chính là lúc cần thân cận mới phải. Trưởng môn khách khí như thế là xem như người ngoài, Liễu Thiên Linh cười nói, như vậy tại hạ làm kiểu rồi. Khánh Ly Lão Tổ cười một tiếng ha ha, nói. Liễu trưởng môn mời, tiền bối mời, Thiên Huyền Tông hết thảy hiển nhiên đi coi trọng đối với Chân Linh Phái trưởng môn đến, trừ mấy vị đại tu sĩ tự mình đến truyền tống trận bên ngoài Thiên Huyền Thành nghênh đón ra, đợi đến khi Thiên Linh tới Thiên Huyền Tông đạo tràng, thất phiến lão tổ không ngờ cũng đã chờ bên ngoài đạo tràng. Lần này chính là Liều Thiên Linh có khí độ một thời gian cũng cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi hai phái đầu não tiến hành mật đàm, Chân Linh phải xem như đã chính thức tuyên cáo với tu luyện giới tin tức tự thân tấn thăng đại hình tông môn. Lục Bình vốn cho rằng môn phái đại sự đến chỗ này coi như kết thúc, chuyện còn lại có lẽ nhiều hạn chế, nhưng không cần hắn quan tâm. Khi hắn đang suy tư dẫn Xích Luyện Anh tới chỗ nào du ngoạn một phen, không ngờ lại bị Liễu Thiên Linh báo cho muốn hắn theo cùng bà ta một đường đi Thiên Nguyệt Tông bái phỏng. Lục Bình bấy giờ mới biết được chân linh phải lần này muốn ở trung thổ giá thiết hai đạo siêu viên trình cự ly truyền tống trận. Một tòa khác chính là bên trong Tiền Quyên Thành của Thiên Nguyệt Tông. Lần này đi Thiên Nguyệt Tông còn có một chuyện nhỏ hai ba chuyện lớn. Chuyện nhỏ liên quan tới hôn sự của Lưu Thiên Viễn cùng Thiên Nguyệt Tông đệ tử đời thứ ba đích truyền thiền tưởng. Phía sau chuyện này dĩ nhiên là một lần duy trì hai phái liên minh. Liễu Thiên Linh tự mình đi trước cầu hôn cũng biểu minh chân linh phải tôn trọng và coi trọng Thiên Nguyệt Tông. Tuy nhiên Lục Bình lại âm thầm buồn nôn, hắn hiểu được vị Lưu sư huynh nhìn qua đàng hoàng thành thực ra chẳng những cùng Thiên Nguyệt Tông vị thiền tượng sư tỷ đó lường tình tương duyệt mà tựa hồ còn cùng vị thiền nguyệt sư tỷ cũng ánh mắt đầu mày. Hơn nữa càng khiến cho Lục Bình kêu tuyệt chính là sự tỷ muội hai người tựa hồ đồng thời coi trọng vị Lưu sư huynh nhà mình. Mặt khác hai tỷ muội từ đầu chí cuối đều chưa từng bởi vì thích một người mà gây ra cảnh tranh chấp đào sắc gì cả. Lục Bình không khỏi buồn nôn ớn lạnh sau lưng, đấy chẳng lẽ là tiết tấu này là muốn một mũi tên bắn hạ hai chim sao? Đáng tiếc hai người kia chỉ có một người có thể trở thành đạo lữ của. Gocchuyenaudio.com, Lưu Thiên Viễn, Thiên Nguyệt Tông là tuyệt không thể nào đem hai vị đệ tử đích truyền nhà mình gả cho một người làm đạo lữ. Chân linh phải cũng không khả năng trên mặt vứt bỏ tôn nghiêm cùng không để ý Thiên Nguyệt Tông. Chẳng qua không biết vị Lưu sư huynh này của mình lựa chọn thế nào. Chẳng lẽ đúng thật là sẽ phải dân đi một người, lưu lại một người khác thương tâm muốn chết sao? Lục Bình âm thầm sớm đã ghen tị vô cùng. Hôm nay thấy vị Lưu sư huynh cả ngày trong sầu mi khổ kiểm cũng không khỏi trong lòng thầm thoải mái, khiến cho ngươi triều Tần Mộ Sở, lần này đùa lớn đây. Nhưng hắn lại không chút ý thức được mình hiện nay cũng trong nhà có một huyền hồ, bên ngoài lại dẫn Xích Luyện Anh khắp nơi du ngoạn. Vị Lưu sư huynh này so với mình sợ rằng còn có chút không bằng. Cách chương.